Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 124 với đề tài Đừng Kinh Khiếp, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 21 từ câu 5 đến câu 9. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 21 từ câu 5 đến câu 9. Chúng tôi xin đọc sau đây. Có mấy người nói về đền thờ, về đá đẹp và đồ dâng làm rực rỡ trong đền thờ. Đức Chúa Giêsu phán rằng: những ngày sẽ đến, mọi điều các ngươi ngó thấy đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên hòn đá khác mà không đổ xuống. Họ bèn hỏi Ngài rằng: lạy Thầy, việc đó chừng nào sẽ xảy đến? Và có điềm gì cho người ta biết rằng việc gần xảy đến không? Ngài đáp rằng: các ngươi hãy giữ, kẻo bị cám dỗ, vì có nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến và nói rằng: ấy chính ta là Đấng Christ, thì giờ đã đến gần. Các ngươi đừng theo họ. Lại khi các ngươi nghe nói về giặc giả loạn lạc thì đừng kinh khiếp, vì các điều đó phải đến trước, nhưng chưa phải cuối cùng liền đâu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mấy người được đề cập trong câu 5 quan tâm đến điều gì? Cụm từ những ngày sẽ đến chỉ về thời điểm nào? Khi ấy có sự kiện gì xảy ra với đền thờ? Điều này nhắc nhở gì cho chúng ta? Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Giêsu cho biết khi nào những lời tiên tri của Chúa được ứng nghiệm? Sẽ có những điều nào xảy ra? Cơ đốc nhân cần đối diện với những điều này như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: mấy người được đề cập trong câu 5 quan tâm đến điều gì? Cụm từ những ngày sẽ đến chỉ về thời điểm nào? Khi ấy có sự kiện gì xảy ra với đền thờ? Điều này nhắc nhở gì cho chúng ta? Theo Kinh Thánh sách Sử Ký thứ nhì cho biết, đền thờ Jerusalem lần đầu tiên do vua Salomon, con trai vua David xây dựng vô cùng nguy nga. Tuy nhiên, kiểu mẫu về đền thờ và chi tiết các công việc xây cất đền thờ thì hoàn toàn do Đức Sô-ba truyền dạy. Ngay đến người được phép đứng ra xây dựng đền thờ là vua Salomon và các thợ chính khéo léo cũng do Đức Sô-ba chỉ định. Đáng tiếc là ngôi đền thờ này đã bị quân Babylon phá hủy vào thế kỷ thứ 7 trước Chúa. Tiếp theo sau đó, vào thế kỷ thứ 6 trước Chúa, khi từ cuộc lưu đày trở về thì ông Ezra là thầy tế lễ và văn sĩ thả biết luật pháp của Đức Chúa trên trời. Theo Ezra chương 7 câu 12 đã xây dựng lại đền thờ, rồi sau đó được vua Herod tái thiết và mở rộng thêm rất nhiều trong khoảng thời gian kéo dài đến 46 năm. Ngôi đền thờ được đề cập trong phần Kinh Thánh này chính là ngôi đền thờ thường gọi là đền thờ của Herod. Đây là một công trình kiến trúc rất nguy nga tráng lệ, dáng vẻ oai nghiêm với một lịch sử đầy ý nghĩa. Luca ghi lại có mấy người đang rất tự hào khi nhìn ngắm vẻ đẹp và sự nguy nga rực rỡ của đền thờ. Các sách Tin Lành Cộng Quan cho biết rõ hơn, mấy người nói đó chính là các môn đồ của Đức Chúa Giêsu. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 24 câu 1 và Phúc Âm Mác chương 13 câu 1, họ chỉ cho Đức Chúa Giêsu thấy về đá đẹp và đồ dâng làm rực rỡ trong đền thờ. Trong câu 5, chắc rằng họ mong Đức Chúa Giêsu cũng đồng ý với họ và Ngài cũng hòa với họ trầm trồ về những gì mắt xác thịt này được thấy. Thế nhưng Đức Chúa Giêsu cho biết rằng những ngày sẽ đến thì đền thờ này sẽ bị phá hủy. Những điều mà mắt họ đã thấy sẽ không tồn tại nữa. Sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên hòn đá khác mà không đổ xuống. Câu 6. Đây dường như là điều không tưởng đối với công trình vừa thiêng liêng vừa vĩ đại đối với các môn đồ. Nhưng lời nói trước của Chúa Giêsu đã hoàn toàn ứng nghiệm vào năm 70 sau Chúa khi quân đội La Mã thiêu hủy thành Jerusalem. Bài học đầu tiên chúng ta được nhắc nhở ở đây chính là mọi của cải vật chất trên thế giới này, dù đã từng vẻ vang trong thời kỳ dài của lịch sử, nhưng tất cả sẽ qua đi trong ngày chung kết thế gian. Đây chính là thời điểm thường được Kinh Thánh mô tả bằng cụm từ những ngày đến, ngày của Chúa. Theo thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 2 và thư Phi-e-rơ thứ nhì chương 3 câu 10, hoặc kỳ theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 8 câu 29, vân vân. Con người thường quan tâm và nương dựa vào những điều mắt thấy, nhưng lại quên rằng mọi vật, mọi công trình của tay loài người, dù có nguy nga, đẹp đẽ đến đâu cũng sẽ bị thiêu hủy trong lửa. Như điều sứ đồ Phi-e-rơ đã cho biết, song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhì, chương 3, câu 10. Trong phân đoạn trước đó, Chúa Giêsu đã dạy về tinh thần dâng hiến trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng sau đó, khi đi ngang qua đền thờ, môn đồ lại thể hiện sự quan tâm và ca tụng vẻ đẹp bên ngoài công trình kiến trúc. Rõ ràng hai sự quan tâm của Chúa và của môn đồ hoàn toàn khác nhau. Đền thờ, hình thức bên ngoài, lễ nghi, vân vân, tất cả là cần, nhưng cũng chỉ là phương tiện để giúp con dân Chúa thờ phượng Đức Chúa Trời, đấng tự hữu, hằng hữu, chỉ duy Ngài còn đến đời đời. Ngoài ra, mọi điều khác rồi cũng sẽ qua đi. Đền thờ nguy nga do vua Salomon xây dựng đã bị san bằng. Đền thờ vĩ đại trước mắt các môn đồ cũng sẽ sụp đổ. Xin Chúa cho chúng ta dành thời gian, sức lực, tâm huyết để đầu tư cho những gì còn đến đời đời. Câu hỏi thứ hai, Đức Chúa Giêsu cho biết khi nào những lời tiên tri của Chúa được ứng nghiệm, sẽ có những điều nào xảy ra? Cơ đốc nhân cần đối diện với những điều này như thế nào? Khi nghe lời dự ngôn của Đức Chúa Giêsu về tình trạng đền thờ nguy nga mà họ đang được ngắm nhìn sẽ bị sụp đổ, các môn đồ hoang mang và đã nêu thắc mắc của mình với Chúa. Lạy Thầy, vậy việc đó chừng nào sẽ xảy đến? Và có điểm gì cho người ta biết rằng việc gần xảy đến không? Câu 7. Đức Chúa Giêsu không nói ngày và giờ cụ thể, nhưng Ngài cho họ biết rằng sẽ có những sự kiện, những dấu kỳ xảy ra trên thế giới này và trong cõi thiên nhiên. Nhìn những điều ấy chúng ta biết rằng Ngài Đức Chúa Trời đã đến gần. Trước nhất là sự kiện ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của người theo Chúa. Đó là sẽ có những người mạo xưng mình là Đấng Christ, nhưng kỳ thực chẳng phải. Những Christ giả này sẽ lừa dối và dỗ dành nhiều người. Vậy để không xa vào trước cám dỗ của kẻ địch lại Đấng Christ, thì người tin Chúa phải làm gì? Chúa nói, các ngươi hãy giữ, tức phải cảnh giác, thận trọng coi chừng. Các ngươi hãy giữ điều gì? Trước hết và quan trọng nhất, đó là giữ gìn tấm lòng. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Theo Châm Ngôn chương 4 câu 23, giữ gìn đời sống tin kính Đức Chúa Trời, giữ gìn kỷ luật thuộc linh thể hiện qua việc cầu nguyện, suy gẫm và làm theo lời Chúa dạy, vân vân. Khi giữ kỷ luật tâm linh một cách nghiêm túc, chắc chắn chúng ta sẽ rất khó bị dẫn dụ và cũng không dễ dàng lầm lạc mà tin bất cứ một người nào mạo xưng là Đấng Christ. Bởi vì khi chúng ta biết rõ Chúa Giêsu Christ mỗi ngày càng hơn thông qua việc học lời Chúa trong Kinh Thánh, thì chẳng có sự giả dối nào có thể lừa dối chúng ta được. Mọi lẽ thật đã được bày tỏ trong Kinh Thánh. Người yêu mến luật pháp của Chúa sẽ là người nhạy bén với chân lý và dễ dàng nhận ra những điều sai trật với lời của Đức Chúa Trời. Sự kiện tiếp theo xuất hiện là sẽ có giặc giả loạn lạc. Câu 9. Đây là một trong hai sự kiện sẽ xảy ra trước hết, báo hiệu ngày của Chúa đã đến gần. Thông thường khi nghe về chiến tranh, loạn lạc thì chắc chắn sự kinh khiếp sẽ xâm chiếm mỗi người. Tuy nhiên, Chúa Giêsu truyền dạy cho người tin Ngài rằng đừng kinh khiếp khi những điều này xảy ra. Vì sao? Vì người tin Chúa đã để lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình, cho nên người ấy sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa. Theo Thi Thiên 91. Học biết điều này giúp chúng ta được vững vàng, không kinh hãi khi thấy những biến động xảy ra trong thế giới chúng ta đang sống. Ngược lại, chúng ta lại thêm lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng chúng ta tin và thờ phượng, chờ đợi một ngày không xa Ngài sẽ trở lại, chấm dứt thế giới này cùng mọi sự khó nhọc trong nó. Những người thuộc về Chúa sẽ bước vào thiên quốc trong niềm vui mừng không tả xiết. Với sự yếu đuối của xác thịt, có lúc chúng ta vẫn bất an và kinh khiếp khi tình hình thế giới diễn biến phức tạp như lừa dối, đạo giả, chiến tranh. Những khi ấy, chúng ta cần nhớ lại sự bình an Chúa Giêsu ban cho người thuộc về Ngài để chúng ta vững tin, kinh nghiệm sự bình an thiên thượng trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Một điều khác, đó là chúng ta cần nghiêm túc nhìn lại để biết rõ rằng lòng tin cậy chúng ta đang đặt vào đối tượng nào. Một chế độ chính trị, một lãnh tụ, phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin, tiền của, quyền lực, địa vị của bản thân hay của bất cứ một đối tượng nào khác. Vì thế nên đã kinh hãi chăng? Chúa phản tiếp, các điều đó phải đến trước, nhưng chưa phải cuối cùng liền đâu. Chúng ta còn phải đối diện với nhiều gian truân. Tuy nhiên lời Chúa hứa, người sẽ kêu cầu ta sẽ đáp lời người. Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Theo Thi Thiên 91, câu 15. Học biết lẽ thật này giúp chúng ta không phải kinh khiếp khi đối diện với những biến cố xảy ra trước ngày Chúa Giêsu tái lâm. Xin Chúa cho chúng ta ghi nhớ lẽ thật quý báu này và cũng khích lệ nhau trong thời khắc chúng ta phải trải qua những khó khăn để đón chờ ngày Đức Chúa Giêsu kính yêu trở lại. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 21 từ câu 5 đến câu 9 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 125 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ra sao hỡi, đứng trước cánh đèn mờ có Giêsu đâu nào? Ôi công chúa muôn thu dần biết bao. Vui thấy có muôn muôn sự trong Chúa bây giờ. Đây phương thuốc linh thiêng dịch lòng tan vỡ. Không gian nát chi Giêsu không thể tha dày. Giêsu cảm thương hết mọi lòng sâu cay. Nếu có Giêsu thật có Chúa Giêsu rồi, không chỉ đáng kể trong cuộc đời mấy nỗi. Lúc ai muốn muôn sự có cả trong Giêsu. Vui thấy có thấy thật.